Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau giờ giảng pháp của Đại Đức Pháp Sư còn lưu lại 10 phút, xin toàn thể đạo tràng của chúng ta có xin thưa hỏi Pháp Sư trong vấn đề tu tập. Xin mời quý vị giơ tay và thưa trình với Đại Đức Giảng Sư. Nhờ Đại Đức Giảng Sư ban bố cho chúng ta được thấu hiểu. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, con xin Thầy hoan hỷ cho con thấu rõ hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất á, là ngoại đạo có nói rằng là giết súc vật để chúng tránh khỏi nỗi khổ trong loài súc sinh, khiến chúng được siêu sinh làm người, có phải không? Dạ, câu thứ nhất. Câu thứ hai, người đời đều nghi ngờ cõi cực lạc ở xa ngoài muôn ức cõi nước, lúc sắp lâm chung chỉ trong khoảnh khắc, e khó đến được. Kính bạch Thầy, như vậy nghĩ có đúng hay không? Trong đó có hai câu, Thầy hoan hỷ cho con.
Cảm ơn cư sĩ Quyên Niệm. Thiện Niệm đã đặt ra hai câu hỏi rất hay. Đối với câu hỏi thứ hai đó, bây giờ tất cả quý hành giả tại đây hãy cùng thực tập với chúng tôi. Quý vị hãy nhắm mắt lại một giây thôi, tưởng rằng mình đang có mặt ở trên chánh niệm của chùa Linh Sơn Pháp Ấn. Bây giờ thực tập 1, 2, 3. Có mặt chưa? Đó. Bây giờ chúng ta thực tập. Quý vị liên tưởng rằng mình đang có mặt ở trên ngôi chánh điện, tức là góc tâm linh nhỏ của căn nhà của mình, có nơi có thể cách đây là hàng trăm cây số. Quý vị hãy nhắm mắt lại một giây và nghĩ rằng mình đang có mặt. Bắt đầu. Quý vị có mặt chưa? Như vậy là trong một tích tắc thời gian trôi qua đó, việc liên tưởng của chúng ta vào hai địa điểm, một bên đó, chỉ cách chúng ta chỉ có vài chục mét, và một bên đó, cách chúng ta từ một cây số cho đến hàng trăm cây số, chúng ta có mặt cũng trong cùng một tích tắc. Là bởi vì tâm thức nó không bị gián cách bởi vật lý, như là thân thể hình hài cần đến những bước đi và các phương tiện vận chuyển giao thông. Cảnh giới của Đức Phật A Di Đà được mô tả trong kinh A Di Đà đó, có hay không không quan trọng, nhưng chúng ta tin rằng là nó là một cái cảnh giới vật lý, nơi mà bản kinh mô tả rằng các cư dân tại đây đó tối thiểu chứng đạt được chất liệu tâm linh A Bệ Bạc Trí, tức là bất thối chuyển về đời sống đạo đức. Cho nên khi mà mình có ý niệm muốn về đó với những tiêu chuẩn đầy đủ được kinh A Di Đà nêu ra, là căn lành nhiều, phước báo nhiều, nhân duyên tốt nhiều, chúng ta sẽ tức khắc có mặt. Chính vì thế đó là việc phát nguyện sẽ không phải là những cái không có kết quả. Khi chúng ta muốn đi vượt biên thì chúng ta đã có mặt ở cái nơi mình muốn đến hết mấy mươi phần trăm, còn lại là lệ thuộc vào cái phương tiện đi. Rồi cái đích điểm trung chuyển là ở chỗ nào, rồi kết quả chúng ta sẽ có mặt ở bên kia. Cái thời gian của cái tiến trình đi vượt biên đó, nó có thể là vài ngày, có thể là vài tháng. Có người bị trung chuyển đến cả 10 năm, 15 năm mới được đưa qua cái quốc gia mà họ mong mỏi. Còn cảnh giới tái sanh đó, thì nó khác hoàn toàn. Bởi vì chúng ta không phải đi bằng vật lý mà đi bằng tâm thức. Khi tâm thức nó rời khỏi cái thân thể vật lý thông qua một cái chết đó, thì tâm thức đó đồng tức khắc nó có mặt ở nơi mà nó muốn. Thì đây là một cái điều hết sức là khoa học mà chúng ta cần phải tin. Còn đối với câu hỏi thứ nhất đó, chúng ta có thể nói đó là một sự hiểu lầm của rất nhiều tôn giáo thông qua học thuyết vật dưỡng nhân. Là bởi vì trong Kinh Thánh của Do Thái mà Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Hồi Giáo tiếp thu cho rằng là cái công trình sáng thế tạo dựng cõi trời, cõi đất này đó trải qua 7 ngày liên tục. Đến cái ngày thứ ba hay thứ tư đó thì Chúa đã tạo ra các loài động vật và gia súc để chu cấp mạng sống, món ngon vật lạ cho con người. Chính vì thế mà những người có đạo nhất thần tin vào Chúa đó, trước khi ăn họ làm dấu thập giá để biết ơn, tạ ơn Chúa đã cho họ những thứ này. Nhưng không ngờ rằng cái niềm tin đó đã tạo cho họ, tặng cho họ những cái nghiệp sát sanh mà họ phải gánh lấy. Cho nên niềm biết ơn sai với học thuyết nhân quả đó sẽ không mang lại tính năng giá trị. Đạo Phật thì dạy chúng ta là biết ơn với con người, ơn đồng bào. Bởi vì đó, mỗi một chủng nghề nghiệp mà người khác làm đó, nó tạo ra sự vận hành của xã hội và vũ trụ. Cho nên đó, dầu mình không dệt vải vẫn có áo quần để mặc, dầu không trồng lúa vẫn có cơm gạo để ăn, dầu không trồng hoa quả vẫn có các thực phẩm để thưởng thức. Do đó là mỗi một động tác ăn uống tiêu thụ chúng ta đều phải biết ơn, mặc dù tiền mình mua chúng. Cái sự biết ơn con người nó có giá trị rất nhiều so với các thần linh, vì các thần linh là do chính con người với niềm tin mê tín tạo ra chứ vốn không có thật. Mà nếu có đó, theo Đức Phật cũng phải chịu cái trách nhiệm trong nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, sanh tử. Học thuyết Phật dưỡng nhân cho rằng là con người có được quyền ăn chúng, và thỉnh thoảng ăn chúng còn có phước, vì kết liễu cái tiến trình tái sanh trong một trong ba cảnh giới là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Khi phân tích ở bên mặt bề ngoài thì chúng ta tưởng chừng như là nó có ý nghĩa hay. Và càng ăn càng tạo nghiệp, biến cái bao tử này trở thành một cái đại nghĩa địa. Nếu một ngày mình ăn chừng 10 con cá lòng tông, 100 năm có mặt trong cuộc đời, chúng ta trở thành một cái đại nghĩa trang. Hàng ngàn, hàng triệu, triệu con đã bị chết ngổn ngang nằm trong rộng, hình dung ra thấy ớn và sợ vô cùng, không ạ? Thử vào trong rừng, đối diện trước beo, sư tử, chó sói, chúng ta có dám mạnh dạn nó là nhân dưỡng vật hơn không? Bởi vì chậm chút xíu là nó đớp mình liền, mình chết. Mình chạy bắn sống bắn chết, chạy cầu cho mình bình an vô sự. Thì các chủng vật, chủng loại động vật cũng như vậy. Cho nên học thuyết Phật dưỡng nhân là không đúng. Giết một chủng loại sự sống thì chúng ta phải mang một cái nghiệp sát ảnh hưởng và tạo ra một cái hậu quả là bệnh tật và yếu thọ. Chưa nói đến cái ăn quán giang hồ giữa mình và cái chủng loại sinh vật đó nữa. Nếu chúng ta biết thực tập thì mình có thể có được phước báo. Ví dụ như thấy người ta đang giết các chủng loại một cách tập thể, ví dụ thông qua những cái chứng bệnh truyền nhiễm, bệnh dịch cúm gia cầm đó, hàng triệu triệu con gà, con vịt, các loại chim nó phải bị giết chết đi tập thể. Cái oán hờn, cái hận thù, cái khổ đau, cái nghiệp sát này nó chưa từng có trong lịch sử của nhân loại nhiều như thế. Nhưng vì người ta muốn bảo hộ cho mạng sống con người, người ta phải làm. Và nếu chúng ta là những người Phật tử đó, thì nghe tin ở trên báo đài, mặc niệm 30 giây cho đến 3 phút, tụng thần chú vãng sanh, niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, phát khởi năng lượng của lòng từ bi để mong cho các chủng loại này sau khi kết thúc mạng sống đó không còn tái sinh vào những cái nghiệp khổ đau. Như vậy là trong cái chết mà mình trở thành bất lực không thể nào làm khác hơn, chúng ta tạo ra được vô lượng phước báo và tuổi thọ và mạng sống. Còn cái người giết mà tự quan niệm rằng là việc kết liễu đó đó sẽ tạo ra phước vì chúng sẽ có cơ hội để tái sanh sớm, là một lời biện hộ cho nghiệp sát sanh. Cũng trong một động tác của sự giết thôi, biết cách quán tưởng tăng phước báo, tâm niệm một cách sai lầm là nghiệp nó nặng vô lượng. Bởi vì giết nó thuộc về lòng tham, mà phản ứng của nó thường kéo theo lòng sân. Rồi bây giờ mình tâm niệm giết là để kết thúc cái sự khổ đau của chúng, là chúng ta tạo thêm cái lòng si. Tham, sân và si có mặt đồng lúc với một nghiệp sát, thì nghiệp sát đó rất là nặng. Cho nên khi xem những bộ phim chiến tranh, khi nghe những cái tin tức trên các báo đài về cái chết và thiên tai, lũ lụt, hạn hán, động đất, sóng thần, tai nạn giao thông nói chung, là các hành giả, chúng ta mong cho những người đó thoát khỏi ách nạn này, và mong cho người đó đó hãy nhiếp niệm đừng tiếc của, tiếc tình, tiếc tài, tiếc mọi thứ, tiếc sự sống, hướng tâm để được giảng sanh, thì phước báo nó sẽ lớn cực kỳ. Xin quý vị nêu câu hỏi khác.
A Di Đà Phật, kính thưa giảng sư và ban đạo tràng, con có một cái thắc mắc là trong cái khuyên người niệm Phật của Diệu Âm có nói rằng khi trước người bệnh đang nằm trên giường bệnh hoặc sau khi đã tắt thở thì mình nên niệm câu A Di Đà Phật, và sau một thời gian 8 tiếng, 12 tiếng hoặc 24 tiếng thì mới được động đến thân thể và mới tụng kinh. Đó là như thế nào? Cũng nhờ thầy giảng giải A Di Đà Phật.
Đây là một câu hỏi nó mang tính cách là thực tập và phong tục tập quán của tống tán ở từng các quốc gia. Chúng tôi đã có dịp đi Hoa Kỳ và Úc giảng ở mỗi nước vậy là 2 lần, mỗi lần gần 3 tháng, mới biết được cái phong tục của các nước phương Tây đó không cho phép chúng ta kéo dài thi thể của người chết, và do đó cần phải tống tán liền. Điều đó đã làm cho rất nhiều hành giả cảm thấy rất quan ngại cho tiến trình tái sanh cũng như là các phòng hộ cần thiết, như cái lời nhắc nhở ở trong các tác phẩm thuộc về Tịnh Độ Tông. Tác giả của lời khuyên đó không ai khác hơn là đại sư Quyền Trang, người đi qua Tây Trúc để thỉnh kinh. Ở trong các bản kinh đó thì không có kinh nào dạy chúng ta như vậy. Phân tích về diễn trình của tâm lý đó, chúng ta hiểu rằng là con người đó thỉnh thoảng có những nuối tiếc. Cái gì gần gũi gắn bó với mình là sự nuối tiếc nó sẽ kéo dài hơn. Thân thể này là đầy tớ trung thành của chúng ta. Nó giống như là một cái chiếc xe chạy với mình, có khi 100 tuổi là 100 năm, có khi 120 tuổi, 120 năm, có khi là 30 năm, 40 năm. Và do vậy chúng ta thương và biết ơn chúng. Do vì cái tâm lý biết ơn và thương cái thân thể này đó, khi nó nhắm mắt xuôi tai, thần thức nó thoát ra, bắt đầu buộc phải được thoát ra, thì nó luyến tiếc và không muốn vẫy tay chào. Từ cái thực trạng tâm lý như vừa điêu mà Ngài Huyền Trang nó khuyên chúng ta là 8 tiếng đầu đó khoan, dội, đụng thông qua các lễ tản liệm. Vì thỉnh thoảng sẽ có nhiều người ngộ nhận rằng là việc chăm sóc, rửa ráy, mặc quần áo của người thân và đoàn âm công trong tản liệm đồng nghĩa với việc mang đi, cướp đi sự sống của thân thể này, mặc dù nó không còn sống được. Từ đó niềm sân hận có thể trỗi dậy và đã trở ngại tiến trình tái sanh của chúng ta. Nhưng trên thực tế đó không phải ai cũng rơi vào cái tâm lý đó. Chúng tôi vừa rồi đã yêu cầu quý vị hãy nhắm mắt liên tưởng đến 2 địa điểm khác nhau về cái không gian vật lý xa cách nhau, nhưng chúng ta có mặt cùng một lúc trong một tích tắc. Thì cái tâm thức của người quá cố đó, tức là các hương linh, nhạy bén hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta thử hình dung một người bị mù, cái nhạy bén nó sẽ đổ dồn vào trong cái lỗ tai. Khi nó mất một cái cơ đơn vị giác quan nào thì các giác quan còn lại nó sẽ mạnh hơn bình thường. Một người quá cố đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không còn hiểu biết nữa, thì cái ý đó nó trở thành là mạnh nhất, bởi vì nó tập hợp với tất cả các năng lượng đó. Cho nên là người quá cố sẽ cảm nhận được dòng cảm xúc thương, yêu, ghét của chúng ta dành cho họ. Và do đó, đó sự quan tâm chăm sóc của chúng ta không thể nào làm cho họ trở nên bận lòng, cao có, khó chịu, sân hận, đến độ là bị trở ngại trong tiến đường tránh sạch. Thỉnh thoảng vẫn có thể một số người như thế khi họ đang bị ảo giác khống chế, phần lớn là không bị. Do đó chúng ta đừng quá bận tâm rằng là phải duy trì 8 tiếng, 12 tiếng, mà hãy xem cái phong tục tập quán theo luật pháp của từng quốc gia cho phép mình như thế nào. Vấn đề tản liệm không nên quá đặt nặng vào giờ, thuận giờ nghịch, giờ âm, giờ dương, cái giờ hợp hay không giờ hợp như dân gian Trung Hoa đã làm, mà người Việt Nam bị ảnh hưởng khá nhiều. Rất nhiều người ta kêu là hãy liệm vào cái giờ hoàng đạo 12 giờ khuya. Cái giờ đó ở trong các chùa thường có cái câu tục nói rằng đó là giờ sát sư. Bởi vì đi liệm như vậy chừng tháng các nhà sư sanh sao mặt mũi, bệnh tật, chết yểu. Cho nên đó là chúng ta tẩn liệm là phải dựa vào cái thời gian để cho tất cả người thân quyến thuộc đều có thể thuận lợi trở về cho có mặt đủ đầy. Chứ không nhất thiết là phải là 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng. Do đó đừng nên bận tâm về tính thời gian. Cái điều quan trọng là chúng ta phải biết được cái ức chế tâm lý của người bị quá cố nằm ở chỗ nào. Ví dụ, ở trong cái đợt sập cầu Nhịp Dẫn Cần Thơ, cách đây vài tháng đó, 76 nạn nhân, theo báo chí, các phương tiện thông tin cho biết, đều là các trụ cột kinh tế của gia đình. Họ chết đi đó, cha mẹ già của họ không có người nâng đỡ chăm sóc. Nhiều người vợ trẻ là phải trở thành quả phụ. Nhiều đứa con thơ đó không có sự dắt dìu của người cha, nâng đỡ của tình thương. Do đó đó, chúng ta biết là cái bế tắc trong tình huống này là tính trách nhiệm và tình thương làm cho họ khó ra đi. Khi hướng tâm làm lễ cầu siêu cho họ đó, chúng ta phải làm sao dạy, hướng dẫn cho người thân tâm niệm rằng nếu là người vợ, anh ơi, anh hãy an tâm, em sẽ chung thủy không tái giá. Anh hãy an lòng rằng là cái hạnh phúc của đôi ta trong mấy năm vừa qua đủ sức để làm cho chúng ta được hạnh phúc, cho nên cái nhu cầu bước thứ hai không có. Anh hãy an tâm, con của chúng ta sẽ được em nuôi dưỡng, cha mẹ già sẽ được em chăm sóc. Phải làm sao đó cho người này an lòng thì họ mới ra đi được. Chứ mà không đó, mới chết chồng mình muốn tái giá, ông ghen quá, ông lẳng quẳng trong nhà, thôi không biết làm sao cho đến lúc nào mới được ra đi. Như vậy là cái tính thời gian nó không quan trọng, quan trọng là giúp cho người đó. Mà muốn giúp có hiệu quả thì khi đến nhà chùa đừng bận tâm về năm tháng ngày giờ, giờ tốt giờ xấu, mà phải nói cái tâm trạng và những cái bế tắc của người chết có thể có. Thì người đi đến làm lễ cầu siêu nắm được những cái gút mắt này, khi thuyết linh, giảng dạy, cầu nguyện, quán tưởng đánh vào ngay trọng tâm của vấn đề thì hương linh mới nhẹ nhàng ra đi được. Thì đây là cái điều mà chúng ta cần lưu tâm hơn là cái tính thời gian dài hay là ngắn của nó. Xin đi câu hỏi khác. Mời một chú cư sĩ Nam.
Di Đà Phật, xin mời quý Phật tử tiếp tục.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy giảng sư, kính bạch quý thầy, con xin có một cái hỏi nhỏ. Trước khi đó thì xin cho con xin là con sau một bài pháp của thầy giảng sư rất là sâu sắc, và trong khi thực tập của con có một cái ý nhỏ thì theo như thầy đã nói và cái im lặng, cái hai chữ im lặng theo chánh pháp, đúng chánh pháp. Còn cái im lặng con có thực tập trong cái đạo tràng khác, có cái chữ im lặng hùng tráng. Một cái im lặng hùng tráng như đó nó có đúng chánh pháp hay không? Theo con nghĩ thì có nghĩ, nhưng mà nghĩ chưa có thấu đáo, chưa sâu sắc, thì xin thầy giảng cho con hiểu thêm. Nam Mô A Di Đà Phật.
Câu hỏi vừa nêu rất là hay. Chúng ta thử hình dung lại khi nhà vua A Xà Thế đó đoạt ngôi vua cha, ông rơi vào một trạng thái khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng, muốn tự tử mấy lần. Nhờ cẩn thận Jivaka khuyên nhắc, dẫn dắt đến gặp Đức Phật thì ông đã được tái sanh, tức là sống lại bằng đời sống đạo đức lần thứ hai, như trở thành một con người rất là mới. Trên đường từ Vương Thành đó, đến nơi Đức Phật đang cư trú đó, phải đi ngang qua một cánh rừng. Ông nhìn thấy là cứ mỗi một gốc cây đó có tối thiểu là 2 cho đến 5-6 vị tỳ kheo, các vị sư, các vị sư cô đang ngồi tĩnh tọa yên lặng hùng tráng, không có một tiếng nói. Một cái con ruồi, con muỗi bay ngang qua, chúng ta vẫn nghe được cái cánh vỗ của đó. Kinh mô tả nó yên lặng như tờ như vậy. Ông cảm thấy là run và sợ nhiều hơn. Này Jivaka, có phải ngươi đang mai phục ta phải không? Jivaka nói rằng là kẻ hạ thần này nào dám làm chuyện đại nghịch đại tội như thế, xin đại viên, đại vương hãy an lòng. Đây là cái khu vườn tâm linh, được sự hướng dẫn dắt tâm linh của Như Lai Thế Tôn, cho nên mọi người không cần phải nói và vẫn có được trạng thái truyền thông với nhau bằng nụ cười, bằng niềm vui, bằng sự hỷ lạc, bằng hạnh phúc chân chánh. Nhà vua đó bắt đầu mới được an lòng. Chúng ta thấy là khi một cái người mà đang bị rơi vào trạng khủng hoảng đó, thì cái sự yên lắng nhiều chừng nào làm cho người đó bị khủng hoảng nghiêm trọng chừng đó. Im lặng thế nào được gọi là im lặng hùng tráng? Im lặng ở trong trạng thái hiểu biết, nhận thức rất rõ về nhân quả, và thấy rất rõ được cái sự vận hành của tâm nó đang diễn ra tốt hay là xấu, để làm chủ, để vượt qua nó. Thì dầu chúng ta không phát ngôn bất cứ một lời nào, nhưng nó là một sự truyền thông. Bởi vì đó, ánh mắt cũng là một cái phương tiện để nói. Cái mũi, cái miệng, sắc mặt, đôi tai cũng là những cách để nói. Hai người xa vắng nhau vài mươi năm, gặp nhau như vậy đó, mà nếu người nào cũng nói cho, thì chúng ta biết rằng cái cảm xúc dâng trào trong hai người đó không có sâu. Họ sẽ đứng lặng như tờ, ngỡ ngàng trong hạnh phúc, những giọt nước mắt bắt đầu trào dâng ở trên đôi má. Đó là cảm xúc thật. Cho nên im lặng mà dân gian Việt Nam nó thường gọi là im lặng trong chánh pháp đó, chúng tôi muốn nói là nó sai với cái nguyên tác ở trong kinh đó. Trong kinh gọi là im lặng trong thiền định. Im lặng mà chúng ta có thực tập là im lặng như thiền định. Im lặng có niệm Phật là im lặng như thiền định. Im lặng có chánh niệm và tỉnh thức. Im lặng có thân mật, khẩu mật, ý mật là im lặng như thiền định. Chứ phải thiền định chỉ đơn thuần được hiểu là của thiền tông. Nhất tâm bất loạn là thiền định. Thì khi im lặng như vậy đó là chúng ta trở thành là hùng tráng, hoành tráng. Tất cả mọi thứ nó được diễn ra xung quanh mình nhìn nó và tương phản đánh giá nó như là một tấm gương, không lưu giữ lại bất cứ một cái gì. Nếu tấm gương nó có lưu giữ đó thì nó sẽ bị mờ và nó không còn cơ hội để tiếp nhận thêm những cái mới. Còn đằng này mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra trôi qua và nó không dư lại. Cái đó là trạng thái buông xả và vô tâm. Đạt được như vậy đó thì sự yên lặng đó nó được gọi là một sự hùng tráng. Cái giá trị của nó có thể lớn gấp rất nhiều lần so với những cái lời nói chúng ta nói ra. Tuy nhiên nó có thể bị dẫn và hiểu theo một cái nghĩa sai lầm rằng oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát, lúc đó chúng ta im lặng không thèm nói gì hết. Có những cái nỗi khổ niềm oan đó chỉ cần ngồi lại với nhau dăm ba câu tâm sự, vài ba phút chia sẻ, vài ba tiếng, vài ba ngày là có thể tháo mở, mà có nhiều người đành lòng ôm giữ nó đến cả một cuộc đời. Thiệt thòi vô cùng, khổ đau vô cùng. Cho nên ứng dụng lời luận phải đúng tình huống mới có kết quả. Chúng ta có thể hiểu câu nói đó trong tình huống đã giải bài, phân tích đúng sai, hay thế mà cái người cố tình hiểu sai lại càng hiểu sai nhiều hơn, chúng ta không cần phải nói nữa. Còn Đức Phật dạy, khi có một nỗi oan khởi lên chúng ta phải nói. Trong cuộc đời của Ngài chưa bao giờ có một nỗi oan nào mà Đức Phật không trả lời. Chúng tôi dám cam đoan như thế. Từ kinh điển Pali cho đến kinh điển Đại Thừa, nhưng Đức Phật không rơi vào trạng thái thanh minh và thanh nga. Thanh minh là cái tôi mình bị lung lay, thanh nga là cái tôi mình đang bị thách đố. Mình phải nói mà không, mình chịu không nói. Đức Phật nói là để tuyên ngôn chân lý đúng và sai, còn người nghe có tin hay không là chuyện của họ. Phận sự của Ngài phải công bố điều đúng, cái nào có thì Ngài thừa nhận là cái này có trong chúng tôi, cái này không đó thì Ngài tuyên bố rằng cái này không có trong chúng tôi không phải là tác giả của những điều này. Ở trong kinh 42 chương chúng ta thấy là khi Đức Phật bị mắng chửi một cách vô cớ, Ngài yên lặng hùng tráng. Sau đó chờ người kia bị cục hứng rồi đó, Ngài mới nói: nếu bạn mang quà đến tặng một người thân, người đó không có nhu cầu để tiếp nhận và không có chỗ để đựng, thì quà sẽ thuộc về ai? Người mắng nhiếc sân hận trả lời: thuộc về tôi. Đức Phật nói cũng tương tự như vậy, Như Lai không có chỗ để lưu giữ những lời cay độc, những lời nói phiền muộn, những điều không như ý, vân vân. Chúng ta thấy là Đức Phật vẫn nói sau khi người kia đã yên. Thì cái nói như thế nó mới có tác dụng, chứ hai người cùng nói không có người nghe. Thì câu hồi nãy chúng tôi đề nghị là ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Đức Phật thương rất nhiều vì Ngài là từ bi mà, rồi Ngài mới chuyển hóa người ta, hướng dẫn đúng đường. Và khi hướng dẫn thì nói năng đúng chánh pháp, chứ phải nói về cái danh cái vọng, không nói vì được quần chúng, nói để cho ta được xưng tụng mình. Do đó đó, yên lặng phải như thiền định để cho ta chuyển hóa cái sự ức chế tâm lý, không đè nén, không căng thẳng đó, thì chúng ta sẽ vượt qua được những nỗi khổ và niềm đau. Thì yên lặng trong thiền định, yên lặng trong niệm Phật được gọi là yên lặng hùng tráng. Xin được hỏi khác.
Như Đà Phật, xin mời Phật tử Nguyên Dung.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó, thì con thấy rằng vấn đề mà coi như đốt vàng mã đó, con nghĩ rằng thì ở dương gian mà làm tiền được cho âm phủ á, thì cái tất cả thì người dương gian giỏi hơn người âm phủ rồi. Đó là thứ nhất. Mà không lẽ rồi những cái người mà coi như dương gian á, mà nếu mà coi làm tội ác nhiều quá thì đốt xuống âm phủ để xin xóa tội có được hay không? Câu hỏi thứ hai nữa là con thấy các chùa thì có chùa cúng sao á, thì có chùa thì cúng coi như tập thể, có chùa thì cúng bữa nay cúng vài người, bữa kia cúng vài người, thì cái đó có đúng hay sai? Ủa, xin mua gì?
Câu hỏi thứ nhất nó liên hệ đến phong tục tập quán, mà nguồn gốc của nó thuộc về Nho giáo, bám vào thân cây Bồ đề của Đạo Phật từ rất là nhiều thế kỷ qua. Câu hỏi thứ hai đó, nó cũng là một cái phong tục của Nho giáo, bám vào trong Đạo Phật làm cho Đạo Phật bị hiểu một cách sai lầm. Trên dương gian này đó, tiền bị đứt làm hai, nếu không phải là ngân hàng lớn đổi xài không được. Của cải tài sản mà bị lửa cháy thiêu rồi cứ ngồi mà khóc, nó cũng không mang lại cái gì, phải làm lụm mới có thể tạo lại lần thứ hai. Cho nên dần dà phương Tây chúng ta thấy là người ta không xài tiền mặt, mà xài bằng cái thẻ tín dụng đó. Nó không bị đốt, không bị cháy, không bị mất, không bị hư. Có mất hư đó mình có thể vẫn thay đổi cái giá trị tương đương của nó được. Bây giờ cái tiền mà chúng ta đốt cho người thân đó là tiền dỗm. Rất may đó là không có ai thưa kiện, chứ bằng không bị kiện tác quyền. Người Trung Hoa đã sáng chế ra đồng tiền giả, bởi vì nghĩ rằng là ở dưới âm phủ nó có một cái đời sống đời đời kiếp kiếp, dương gian đó tạm bệ và nhất thời. Tiền cháy hết rồi làm sao xài được, có xài cũng trở thành tro. Bên cạnh cái tiền giả đó, chúng ta còn thấy là nó có áo quần, nhà cửa, xe cộ, hình nhân dành cho những người giàu sang phú quý, phải không ạ? Nó có nguồn gốc từ Ai Cập, vì nghĩ rằng là chết á, xuống dưới âm phủ rồi sống lâu dài hơn. Cho nên các vị pha rao, tức là vua trị vì đó, đã làm cho cái kim tự tháp uy nga tráng lệ, trong đó chứa đựng ngọc ngà châu báu sau những cuộc đi viễn chinh của mình. Hoàng hậu hay là những cung tần mỹ nữ, cung phi sủng ái của ông đó được chôn sống theo. Người Trung Hoa tiếp thu cái truyền thống này, đã cải biên làm người hình nhân hình nộm để thay thế, để giảm đi cái nghiệp sát trực tiếp. Chúng ta thấy là cái nhà mà người ta làm chỉ có vài tấc, lùn như chúng tôi cũng thước bốn mấy, mà chui vô cái nhà đó mà ở, nếu ở được mình trở thành là tí hon. Từ một người lùn trở thành tí hon là khổ vô cùng. Ông bà tổ tiên người thân chúng ta có thể thước 6, thước 7, thước 8, phương Tây có thể hai thước mấy trở thành tí hon nhỏ khổ nữa. Cho nên là chúng ta biết là nó có nhiều cái phi logic không có thực sai, nhưng mà do niềm tin người ta đã duy trì nó. Thì cứ nghĩ rằng là việc đốt giấy vàng mã cúng kính như thế giúp cho người thân của mình chết xuống âm phủ giàu sang phú quý. Làm gì có âm phủ mà chết xuống dưới, không có âm phủ. Sau khi chết là các chúng sinh sẽ đi tái sinh theo nghiệp của mình. Có người tái sinh lại làm người, có người tái sinh về Tây Phương, có người tái sinh làm các loài động vật, tái sinh làm thằng Atula hay là chư thiên, tức là hai hình thái con người ngoài hành tinh, với phước báo, với tuổi thọ, với trình độ khoa học, với môi trường sinh thái tốt hơn hành tinh mình đang sống. Còn nếu chấp trước vào tình cảm, tình yêu, gia tài, sự nghiệp và các thứ khác, nói chung có sự tiếc nuối nào, thì nó sẽ tồn tại dưới hồn ma bóng vía mà kinh điển nhà Phật thường gọi là ngạ quỷ. Họ sẽ lãng vãng ở cái nơi mà cái chết diễn ra. Họ sẽ có mặt ở những nơi mà đã từng tạo dựng ra hạnh phúc của họ với một người nào đó. Họ có thể bị uất hận và theo đuổi đối tượng đã tạo ra cái chết của họ trong sự hận thù. Cho nên á, hình ảnh của địa ngục chỉ là một phương tiện giáo dục khuyến tấn cho người ta sợ mà lánh ác làm lành hơn là mô tả về một sự thật. Do đó là người Phật tử, chẳng những chúng ta không nên mua mà cũng không nên đồng thuận cho cái phong tục tập quán của Nho giáo tồn tại trong đạo Phật. Trong rất nhiều năm qua đó, thì Hội Phật giáo Hoa Tông tại Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực theo lời kêu gọi của giáo hội là ngưng cái phong tục tập quán này. Vì mỗi chùa người Hoa đều có một cái lò quả lô để nấu, để đốt ấy. Cái số tiền mà người ta đốt cho những cái ngày rằm tháng giêng, tháng tư, tháng bảy, tháng mười có thể nuôi sống cho một thành phố trong vòng vài ngày là chuyện rất là thường. Những ngôi chùa hưởng ứng cho giáo hội biết kết quả là chỉ ngưng đốt trong mối người đó và thay thế là cái tiền thay vì đi mua đốt cái này để làm từ thiện, họ đã tạo ra mấy tỷ đồng. Một vài ngôi chùa thôi mà đã được mấy tỷ đồng. Mà nếu chúng ta nhân hết là 16 ngàn ngôi chùa trên đất nước Việt Nam thì biết bao nhiêu công tác từ thiện đã được làm, biết bao nhiêu mảnh đề bất hạnh đã được chia sẻ. Cái đó là tạo công đức, tạo phước báo một cách thiết thực nhất, có giá trị nhất, có tình người nhất, có sự chuyển hóa nhất. Còn việc đốt vàng mã ngoài cái việc vô nghĩa, chúng ta còn tạo một cái cộng nghiệp nghèo. Bởi vì có tiền mà đi đốt, mua vàng mã là đốt tiền, mua nhà cửa hình dông cho người qua cố là đốt tiền, thì chúng ta đang phá của, phá đức, phá tài, phá sản. Sau này tài sản của chúng ta nó bị rơi rớt vào năm ngõ mà Đức Phật đã dạy, là thiên tai, là chính phủ chiếm đoạt hoặc là tịch thu, lũ lụt cuốn trôi, hoảng hoạn đốt cháy, hay là con cái người thân tiêu xài hoang phí, hay là mình sử dụng không đúng cách. Của thiên hoàng trả địa. Do đó là người Phật tử chúng ta phải mạnh dạn chuyển hóa cái thói quen phong tục sai lầm này. Trong câu hỏi thứ hai đó liên hệ đến việc cúng sao. Tại vì người ta có niềm tin rằng là mỗi một người có số phận, tức là số phận đó nó an bài theo con số tượng trưng cho năm tháng ngày sinh của mình trên cuộc đời. Mỗi một năm tháng ngày sinh đó có một vì sao chiếu mệnh. Chúng ta thử hình dung như thế này. Cái hành tinh mà mình đang sống đó hiện nay là trên dưới 6 tỷ người. Cộng với cái chiều dài kể từ khi con người có mạng sống ở trên hành tinh này đó, chúng ta không phải là có 6 tỷ mà 600 tỷ, 6 triệu 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 tỷ người đã từng sống và từng chết. Mà chỉ có một hành tinh thôi. Như vậy là số lượng con người có mặt trên một hành tinh đó, nó gấp rất nhiều lần với bản thân và đơn vị số lượng của các hành tinh đó. Thì làm sao mà có đủ các ngôi sao để chiếu mạng, phải không ạ? Là cái thứ nhất chúng ta thấy vô lý. Cái thứ hai, cái mà chúng ta gọi là ngôi sao đó, nó thực là một cái hình bầu dục. Mà bản thân vật lý đó, nó có cái tính năng phát quang. Đứng ở cái địa cầu của mình, quan sát vào ban đêm, chúng ta thấy cái độ phát quang của nó, nhìn lấp lóe với cái ảo giác và góc độ nhìn của con mắt, chúng ta tưởng rằng nó là một cái ngôi sao. nhưng thực ra là một hình bộ dục đang vận hành với một tốc độ rất lớn, với một quỹ đạo trong hệ mặt trời của nó. Ở trên các cái hành tinh mà mình nhìn thấy mà tưởng là ngôi sao đó, có thể có sự sống của con người. Lúc mà mình nhìn thấy được nó, các nhà khoa học cho biết có nhiều ngôi sao đó đã không còn hiện hữu nữa, vì nó bị rơi rớt tan rã cho thành các mảnh thiên hà ở trong vũ trụ bao la này. Cho nên sao không có, lấy đâu mà chiếu mà. Do đó đó, nhà Phật dạy là ngày nào cũng ngày lành, tháng nào cũng tháng tốt, năm nào cũng năm may mắn, nếu cuộc đời chúng ta là đạo đức, là tâm linh, là dấn thân, là phục vụ. Còn những cảnh huống bất hạnh, những chướng ngại diễn ra với chúng ta, nó đều lệ thuộc vào các hệ nhân quả của mình hay là cùng cộng hưởng với người. Thì hãy mạnh dạn tiếp nhận nó để vượt qua nó, chứ không trốn chạy. Cho nên việc cúng sao sẽ tăng thêm niềm tin mê tín. Các ngôi chùa vẫn phương tiện khi các Phật tử đến để ghi danh. Chúng tôi xin nêu cái chùa Giác Ngộ nơi chúng tôi làm trụ trì từ năm 92 cho đến bây giờ là một ví dụ. Năm nào người ta đến thì xin ghi danh cúng sao đầu năm á, mình nói ở đây có cúng sao mà ghi một cái bảng vậy, thì năm đó có tối thiểu từ 30 cho đến là 40 tập 100 trang. Mỗi một trang như vậy là 22 người. Quý vị hình dung là bao nhiêu người đến. Có năm á, khi chúng tôi mới về lại Việt Nam vào 2002, chúng tôi để là ở đây không có cúng sao, chỉ có tụng kinh cầu an, số lượng người ghi danh chỉ còn lại có 1000. Với cái niềm tin mà ta nghĩ là thà cúng thiếu, cúng dư còn hơn là cúng thiếu. Vì cái niềm an ủi nó gắn liền với nỗi sợ hãi, mà bản chất của nó có thể bị lý giải là ảnh hưởng đến sức khỏe, nghề nghiệp, gia tài, hạnh phúc. Cho nên người ta đã nuôi dưỡng nó một cách có ý thức và không dám bỏ quên. Mấy năm về sau này chúng tôi không để là không cúng sao hay là có cúng cầu an nữa. Ai nói tôi cúng sao cũng nhận hết á. Nhưng mà trước khi vô làm lễ cúng đó, thì chúng tôi giảng về cái bài Nhuông Tinh Giải Hạn Bát về cúng sao, là ta mới hiểu. Và vẫn để cho ta cúng là cúng Phật, cúng cầu an thế giới hòa bình, quốc thái, an vui, mọi người đều được kiết tường như ý, mưa hòa gió thuận, thế giới này bớt đi tan tóc chiến tranh hận thù. Mỗi một cái tâm điều của chúng ta được tỏa ra ở trong một cái cộng hưởng nhiều người như thế, nó tạo ra một cái giá trị chuyển hóa nghiệp. Nhiều hay ít đó, nó lệ thuộc vào cái giao cảm giữa ta và người. Cho nên nó vẫn có ý nghĩa về xã hội, về đạo đức, về tâm linh. Do đó, ở các chùa khi tiếp nhận, đừng nên được hiểu rằng là chùa đó đang tuyên truyền mê tín dị đoan. Bởi vì tới mà giải thích đó, có nhiều người không nghe. Chùa nào không cúng sao không đến. Hồi nhỏ khi còn là người tập sự trong chùa, chúng tôi ở chùa Đại Giác gần sân bay Sài Gòn, thì hòa thượng đó, nổi tiếng về coi năm tháng ngày giờ lắm. Người ta đến sắp hàng ta coi lũ lượt. Ngày mùng 8 ta cũng đông đúc vô cùng. Và những năm sau 75 đó, thì ai mà tổ chức cúng những thứ này đó là bị rắc rối, gặp vấn đề. Công an khu vực mới đến yêu cầu hòa thượng dẹp liền, mà không lập biên bản. Hòa thượng nói mấy chú nói sao chứ, chùa tôi có cúng sao đâu, chùa tôi cúng trước không à, không có cúng sao. Hòa thượng chơi chữ. Bởi vì á, từ ở trong điện Phật người ta quay hướng về ngài, ra tới cổng chùa đứng nghẹt luôn con đường. Bây giờ là năm kỳ khởi nghĩa, tôi tắc nghẽn giao thông quá, tôi sợ quá, tôi sợ tuyên truyền mới tới gì đó, cho nên tôi muốn dẹp. Hòa thượng nói tôi cúng trước đâu cúng sao, cho nên ta cục hứng mất tiêu. Chúng ta phải hiểu đó là một phương tiện. Cái mục đích đó, nó nằm ở chỗ là cái nội dung cúng nó như thế nào và lý giải nó ra làm sao. Cầu cho sao hộ, sao ủng hộ mà mê tín nó dẫn đường đưa lối mình vào cái cảnh ma, trở thành là cái người khổ đau dài dài. Còn vào trong ngôi chùa mà được giảng dạy về nhân quả, luân hồi, nghiệp báo, có trách nhiệm và đạo đức, làm lành lánh dữ, thì đây là hai nền tảng để bảo hộ mình. Hộ pháp là vệ sĩ đắc lực cho mình được bình an vô sự. Chúng ta đang truyền bá chánh pháp dưới danh nghĩa của tà pháp, cho nên phương tiện không có gì là sai ở chỗ nếu chúng ta làm đúng. Còn bám tới phương tiện mà chạy theo phương tiện mà không có cái đường hướng dẫn cho ta thì mình đang truyền bá niềm tin sai lầm của Nho giáo. Cho nên á, quý Phật tử phải hiểu và đừng để cho các chùa phải tùy thuận theo cái nhu cầu của mình bài ra quá nhiều bản sao hạng này sao này sao kia, cuối cùng cái ức chế tâm lý, cái khủng hoảng tâm lý, cái sợ hãi về tâm lý đó làm cho mình mất bình an. Giờ như người nghĩ rằng là năm nay sao tốt nó chiếu mạng mình, ỷ lại ăn chơi xe đỏ, cuối cùng đi tù mà ngồi. Xin được câu hỏi khác.
Di Đà Phật, kính bạch đại đức giảng sư, sau giờ giảng pháp, đại đức giảng sư đã đem lại cho đạo tràng chúng con một niềm vui đầy pháp lạc. Cho nên dịp may hiếm có, cho nên hiện giờ đã hết giờ mà đạo tràng chúng con vẫn phấn khởi để thưa trình với đại đức giảng sư. Như vậy thì chúng con không biết đại đức giảng sư có quan hỷ cho đạo tràng chúng con thưa trình hay không. Xin đại đức cho ý kiến.
Bây giờ từ sáng đến giờ đó, quý hành giả đã ngồi trong tư thế hoa sen, mặc dầu tâm hân hoan hạnh phúc nhưng mà cũng hay mỏi mệt á. Thì thôi chúng ta kết thúc tại đây. Rồi những dịp khác còn gặp nhau dài dài. Cư sĩ Nguyên Niệm nói thì thôi cho thêm câu nữa. Thì vậy là mời Phật tử Hoàng Hỷ tiếp tục.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch đại đức. Con kính bạch các vị thượng tọa đại đức, các vị tăng, con kính bạch các vị thánh, các vị Phật tử. Con xin có một câu hỏi. Đây là một cái câu nghi vấn mà con đã muốn đặt ra để cho đại đức giải tỏa cho người thân của con. Con đã khuyên người thân của con á là hãy hướng về chánh pháp của Đức Phật và hãy niệm Phật để khi mạng chung á thì sẽ được Đức Phật A Di Đà rước người về thế giới Tây Phương. Không có tin một cái thế giới tâm linh nào hết mà chỉ tin là có Đức Phật A Di Đà, nhưng mà không tin là khi niệm Phật mà chết á, thì được Đức Phật rước về thế giới Tây Phương, và không tin có thế giới cực lạc. Thì người thân của con mới nói rằng á, là khi chết đi á, thì chỉ thiêu xác và không có được kêu một mời một cái vị thầy nào về cúng hết. Như vậy thì người thân của con á, lúc mà chết đi thì người thân của con á, có sẽ đi về đâu và sẽ bị có phải là bị dẫn dắt đi hay không, và sẽ đầu thai theo cái nghiệp lực hay không. Con muốn giải tỏa cái điều này là muốn biết rằng nếu như vậy, tại vì tâm của con lúc nào cũng nghĩ rằng là sẽ cầu nguyện cho người thân của con an trú trong cái câu A Di Đà Phật để được về tới giới Tây Phương, nhưng mà người thân của con lại không chịu như vậy, thì liệu người thân của con là có được như tâm của con suy nghĩ hay không, và họ sẽ đi về đâu, có phải là họ sẽ sanh vào họ sẽ lang thang trong cái thế giới vô hình mãi hay không, hay là họ sẽ theo nghiệp lực dẫn dắt họ đi.
Quý vị hãy hình dung đây là một cái ngọn của cành hoa huệ màu đỏ hồng, phải không ạ? Cái cành huệ này tương đối là thẳng. Nếu chúng ta hình dung rằng là bên dưới nó đó, nó tiếp tục là một cái thân cây gắn liền với đất, một con dao hay là một cái vật bén được đi ngang qua nó theo cái thế phía trước mà quý vị đang thấy, thì nó sẽ ngã về phía nào? Xin quý vị hãy cho biết là cái cây này sẽ ngã về phía nào. Có cô ngồi ở đầu nó ngã về cái phía nó nặng, đúng như thế thôi. Cái phía nào nó bị nghiêng á thì nó sẽ tạo ra cái độ ngã. Nếu nó nghiêng phía trước nó sẽ ngã xuống như thế này, nếu nó nghiêng ra sau thì nó ngã như thế này. Thì như vậy cũng như thế, ở trong tiến trình tái sanh của con người đó, mỗi người có một cái nghề. Cái nghề đó là tập hợp của những cái nghiệp. Bên cạnh tổng hợp của những cái nghiệp tạo ra một cái nghề, nghề đó còn có những cái nghiệp và nghề chung. ngày riêng, nghiệp riêng, nghiệp chung. Tất cả những này nó sẽ tồn tại dưới một cái dạng thức là năng lượng. Và nếu cái nào nặng á, nó sẽ ngã nghiêng và đi theo cái đó. Người thân của cô đó có thể không có niềm tin về việc được tiếp rước hay là sanh về Tây Phương. Không vì thế mà người đó sẽ mất cơ hội. Nếu cái hạt giống lành người đó tạo nó tương thích với ba điều kiện được Đức Phật đưa ra trong kinh A Di Đà, mà chúng tôi thường gọi là ba điều kiện để có được cái visa nhập cảnh đó: nhân duyên nhiều, phước báo nhiều và căn lành nhiều. Cái tương thích nó sẽ làm cho chúng ta đạt được, dầu chúng ta có muốn hay không muốn. Giống như tình trạng ở trên núi như thế này, quý vị đào giếng hơi cực phải không? Bây giờ có máy khoan rồi, đào xuống 300 mét trở lên đó, nó vẫn có nước. Khi có nước rồi đó, nếu cái này nó là một cái giếng mà nó có một cái không gian đường kính là 1 mét, thì dầu cho quý vị có muốn có trăng hiện hay không trăng hiện thì trăng vẫn hiện bình thường. Còn đào mà không có nước, hay là đào giếng theo kiểu đào bằng ống đó, có nước nhìn thấy được đâu mà ảnh hiện nó xuống, cho nên trăng sẽ không có mặt. Cho nên cái lời nguyện nó chỉ là một chất xúc tác chứ không phải là tất cả. Chất xúc tác đó nó chỉ đóng chiếm từ 3-10% là cùng. Còn 80-90% còn lại phải là hành động đạo đức, hành động việc lành nó mới giúp cho chúng ta đạt được cái đó. Muốn nhập cư ở Hoa Kỳ và những nước phương Tây, chúng ta phải có tiêu chuẩn mới lại được. Nhiều người trốn sau khi phát hiện vẫn bị hồi hương. Thì Tây Phương Cực Lạc cũng vậy thôi, nó phải đủ những tiêu chuẩn. Bằng không mà lên trển, vượt biên lên trển, mình biến Tây Phương trở thành Ta Bà là mệt lắm á. Không à, nói chơi cho vui. Chứ khi mà mình lên rồi đó, thì mình có được những cộng hưởng đẹp, nhân duyên lành, phước báo tốt, thì tâm thức mình ngày càng được chuyển hóa. Do đó mình vẫn trở thành người tốt. Cho nên là khi muốn hỗ trợ cho những người thân không có niềm tin về thế giới Tây Phương, và chuyện đó cũng không phải là chuyện quan trọng, chúng ta cũng đừng bận lòng. Chúng ta phải giúp cho họ đến với Đạo Phật bằng con đường khác. Mỗi một người đó, nó một căn tính. Ta có thể hợp với pháp môn Tịnh Độ, thì nghe mô tả về Tây Phương, ta thích, ta hân hoan, ta tu tập, ta chuyển hóa. Nhờ đó đó, ta thiết lập được Tây Phương và Cực Lạc ở ngay cái lúc mà chúng ta đang sống. Còn người thân của chúng ta có thể không có duyên với pháp môn này, thì đừng nên giới thiệu rằng là khi có nỗi khổ niềm đau, cứ niệm Phật đi mọi việc chưa hết, không hết nổi. Có lần chúng tôi giảng cho một đạo tràng ở San Francisco, người Phật tử trạc tuổi 40 này đó, biết được đạo thông qua pháp môn niệm Phật trong lúc cô đang mang thai đứa con đầu lòng. Từ đó đó là 9 tháng 10 ngày đó cô ăn chay trường, sau đó ăn chay luôn cho đến bây giờ. Đứa con đó mới sinh ra đó mấy tháng tuổi là biết niệm Phật đó. Cho đến lúc mà chúng tôi giảng vào năm 2006 đó, thì cô bé này được 16 tuổi đời, không còn muốn niệm Phật nữa. Chúng tôi hỏi lý do là sao. Cô khóc sướt mướt, nó trời, công tình tôi hướng dẫn nó, dìu dắt nó được 16 năm như thế này, bây giờ nó không còn niệm Phật. Tôi hỏi là cô có lý giải cái lợi ích của niệm Phật không? Cô nói là có. Hỏi lý giải sao? Con cứ niệm Phật đi, cầu gì Phật ban bố cho cái đó. Con cứ niệm Phật đi, con sẽ trúng vé số nè, con sẽ được bình an vô sự nè, con có được an vui hạnh phúc nè. Cô ta học trong lớp đến mùa thi kêu niệm quá trời quá đất, có mùa thi vẫn rớt nên mất niềm tin. Chúng tôi nói là phải rồi, tại vì cô hướng dẫn sai. Còn cô thấy không có kết quả, từ đó nó mất niềm tin. Còn cô học về cái gì? Cô giải thích rằng là nó chọn một trong các môn là tâm lý học, nhất là tâm lý học ứng dụng. Chúng tôi nói rồi, phải rồi, trong đạo Phật có rất nhiều pháp môn. Chuyển hóa tâm thức là trọng tâm tu học và hành trì của các pháp môn. Mà con của cô đã đi về cái hướng này mà cô lại lý giải theo cái nhân quả màu nhiệm, mà vốn diễn ra rất ít trong một số tình huống, trở thành một cái phương tiện phổ quát cho mọi người, cho nên nó bị trật là đúng rồi. Trong tình huống của đứa con đó, chúng ta không nên giải thích rằng là niệm Phật đi chết về Tây Phương Cực Lạc. Tuổi trẻ nó đã còn muốn sống cuộc đời này mà kêu nó nghĩ về cái chết rồi nó sợ thấy mồ rồi sao niệm niệm. Do đó đối với tuổi trẻ chúng ta không cần phiền chúng niệm, chỉ lý giải về nhân quả và nói về phương diện khoa học của niệm Phật và giá trị trị liệu, là khi niệm như vậy đó là đừng để cầu mong, mà để giúp cho tâm mình được bình an, lắng dịu, thư thái, nhẹ nhàng, thảnh thơi. Đó là một nghệ thuật thay thế. Mà ai học về tâm lý học nghe cái này thì thấy nó ăn khớp, nó logic, nó khoa học 100%. Cái im lặng đó đó là im lặng hùng tráng. Cái giữ trạng thái tâm yên lặng thì nỗi buồn nó rơi rụng. Mà không cần phải liên tưởng về nỗ lực cần phải vượt qua nó, bởi vì cái đó là một ức chế. Càng nỗ lực vượt qua nhiều chừng nào càng làm cho nó ảnh hiện, ám ảnh, chinh phục chúng ta nhiều chừng đó. Do đó phải lý giải về cái góc độ chuyển hóa tâm thức của pháp môn niệm Phật mà nãy đó chúng tôi đã trích dẫn lời của thiền sư Trần Thái Tông Việt Nam về ba cấp độ tâm linh của niệm Phật để chúng ta có thể ứng dụng tốt hơn. Người thân của chúng ta không tin vào pháp môn niệm Phật không sao cả. Cái sanh tử và luân hồi đó là một quỹ đạo, mà đường đi của nó đó nó được định nghĩa bằng nghiệp và hành động của con người. Không tin về Đức Phật A Di Đà chết không vì thế mà bị sa ngã vào bao ba cảnh giới xấu, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Chỉ có những hành động xấu làm cho chúng ta tái sinh về đó. Không phải đơn thuần niệm tin vào Đức Phật A Di Đà là chết được Tây Phương nếu mình không có cái phước báo công đức gì. Ở trong kinh A Di Đà là một triết lý. Chúng tôi đã nói khi nãy, nhân duyên lành, phước báo lành, căn lành nhiều mới được sanh, chứ không phải là ít đâu. Vì vừa cũng chưa được đủ tiêu chuẩn. Và cái quan trọng hơn đó, ở cuối kinh Đức Phật đó là phải đạt nhất tâm bất loạn, bốn yếu tố này chứ không phải đơn giản. Phải làm. Do đó đối với những người thân không tin về pháp môn đó, chúng ta phải hướng dẫn họ về pháp môn khác. Ở trong rất nhiều bài kinh Đức Phật dạy về tâm lý học, về xã hội học, về nhân chủng học, về triết học, về đạo đức học, thì phải dùng những bài kinh đó để hướng dẫn cho những người có niềm tin này, thì họ mới đến với đạo Phật một cách thoải mái, hân hoan hơn. Ở phương Tây đó thì người ta không hợp với pháp môn Tịnh độ, vì người phương Tây đã từng được các tôn giáo nhất thần hứa hẹn có một thiên đường, mà bao nhiêu người đã nhìn thấy nó đâu. Sống ở trong sự tự lực rất nhiều, mà 12 con giáp tuổi nào giàu ở Hoa Kỳ hay là những nước tiên tiến về kinh tế rồi cũng trở thành tuổi con trâu, phải cày ngày cày đêm thì mới đủ sống, mới trả nợ, mới thanh toán được những cái khoản mà xài tín dụng của mình. Tức là họ đã tự nhiên đi theo con đường của Phật pháp, tức là tự lực. Toàn bộ tông chỉ của kinh A Di Đà dạy chúng ta tự lực, mà Đức Phật hỗ trợ chúng ta, hỗ trợ bằng cách là tiếp dẫn, không bỏ rơi, dầu mình có tin không tin ngài vẫn tiếp tục hỗ trợ để chúng ta tin về nhân quả, tin về nghiệp báo, tin về luân hồi, tin về làm lành, tin về công đức, tin về sự chuyển hóa tâm thức và giải quyết nỗi khổ niềm đau. Do đó chúng ta thấy là cái giá trị hỗ trợ như thế nó rất là cần. Do đó thương người thân mà hướng dẫn người thân sai phương pháp, không hợp với căn tính đó, thì người thân của chúng ta sẽ dần dà xa với đạo Phật. Việc niệm Phật đó nó có thể là một pháp môn rất là sâu sắc nếu chúng ta áp dụng nó như là một trong ba cách mà thầy sư Trần Thái Tông đã nêu. Và nếu chúng ta quay về với kinh A Di Đà thì nhất tâm bất loạn cũng là một nghệ thuật rất là sâu sắc. Trong bài kinh này không hề nói bất cứ một cái câu nào hay là ngầm ý rằng là khi niệm Phật đó, gia tài sự nghiệp mọi thứ nó sẽ đến với mình. Niệm Phật như thế thì Đức Phật trở thành là người quan liêu, không hả? Giúp cho những người cầu nguyện ngài thôi, còn những người không cầu nguyện ngài không giúp hả? Do đó chúng ta phải điều chỉnh những cái lý giải, cái hiểu biết sai lầm của mình về pháp môn thì đi mới dài mới bền, kết quả mới cao, không bị rơi vào cái khủng hoảng sau 16 năm thực tập. cô bé gái này đã không còn niềm tin về pháp môn niệm Phật nữa, vì người mẹ của cô đã hướng dẫn về phước báo của cái đó. Trong khi đó đó là cái việc mà cầu và nguyện là một chất xúc tác để giúp cho các hạt giống gieo trồng phước báo nó được khai hoa và kết trái. Còn nếu chúng ta không gieo trồng thì nó chỉ là một sự tĩnh lặng bình an và cái phước của sự tôn kính ở trong niệm mà thôi. Cho nên là người hành giả Tịnh Độ Tông phải tu vạn hạnh công đức và phước báo vô cùng, chứ không phải chỉ có niệm Phật không mà đủ. Nếu mình là có niệm Phật miên mật mà có thêm phước báo bình an nữa thì cái kết quả đạt được nó sẽ nhanh hơn. Đây là điều mà chúng ta cần phải tin. Cho nên hướng dẫn người thân đó phải rõ để trao cho họ một bí kíp tâm linh. Khi mà họ không tin đó, chúng ta cũng đừng buồn, đừng phiền, đừng muộn, vì nhân quả sẽ giúp cho họ có một cảnh giới tái sanh thích hợp. Miễn là trong cuộc đời sống đó họ không bị tà kiến khống chế, không bị niềm tin mê tín dị đoan đó tác động, họ sống rất gương mẫu về đạo đức, không vi phạm luật pháp, làm lành lánh dữ, chuyển hóa tâm thức, thì dầu họ không vãng sanh Tây phương, vãng sanh bất cứ một cảnh giới nào, cái giá trị nhân quả đó vẫn tiếp tục theo đuổi họ. Đây là điều mà chúng ta đáng vui mừng. Bởi vì thỉnh thoảng sẽ có những người, người ta là thích đồng sự theo lời Đức Phật dạy trong tứ nhiếp pháp đó, ta phải gần gũi với những người đang rơi vào những cảnh huống của nỗi khổ niềm đau để chia sẻ, để nâng đỡ, để dắt dịu. Chứ họ không muốn là vãng sanh Tây phương sớm, cũng giống như Bồ Tát Địa Tạng. Ngài nói rằng là cho đến lúc nào ở địa ngục còn một người đang chịu nỗi khổ niềm đau thì Ngài thề là sẽ không thành Phật. Nhưng thực ra khi phát nguyện điều đó thì Ngài đã thành Phật rồi. Thế vì phát nguyện là một cái năng lực làm cho tâm lượng mình nó rộng lớn, vĩ đại, vô ngại hơn. Chúng ta phải hiểu cái giá trị triết lý của hành trì như thế thì chúng ta sẽ dung thông vô ngại đối với cái người có tin không tin về pháp môn niệm Phật, có tin hay không tin về thế giới Tây phương như là một cái thế giới có thật. Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là niềm tin đó đẩy họ, dẫn họ đi về đâu. Dĩ nhiên là giá trị đạo đức và sự thực tập là điều mà chúng ta tin chắc chắn là đã có trong sự chuyển hóa của pháp môn.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.